hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành, người lính nhục nhằn nhận lễ muông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm từ một ngày tháng tư bàng hoàng.
Người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng,
người lính không cô đơn.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và ngày hôm nay một lần nữa Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM mời cô Trần Ngọc Ánh trở lại trong chương trình. Nhã Quyên Hoàng kính gửi lời chào đến cô Trần Ngọc Ánh.
Dạ, chào Nhã Quyên với Nguyễn Hoàng, chào quý thính giả của đài phát thanh Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyễn Hoàng xin kính chào cô. Tuần trước chúng ta nói trọng tâm là về phu quân của cô, cái cá tính rất là đàn ông, nếu mà mình nhìn theo cái khía cạnh đời thường, và cái gọi phải nói là cái sự anh hùng của ông mà thể hiện rõ nhất là khi nhận cái án tử hình của Việt Cộng ngay tại tòa. Vâng, và bây giờ trong tuần này có lẽ quý vị nghe đài cũng có lẽ cũng tò mò muốn hiểu là ở Thụy Sĩ có những cái tổ chức từ thiện như thế nào mà phải nói họ quan tâm đến con của cô ở tận bên Việt Nam, mà hồi đó thì không phải có như mạng bây giờ, trên Facebook thì người ta đưa tin tức lên thì nhiều người biết, chứ thời đó thì rất là ít. Nhưng mà tại sao có những cụ thể là có những tổ chức từ thiện nào ở bên Thụy Sĩ thưa cô, mà họ có làm được những cái việc tương tự như vậy thưa cô?
Khi mà gia đình chúng tôi bị bắt vào trong tù á, thì tôi hoàn toàn không có liên lạc được với thế giới bên ngoài, và tôi không hề biết là những cái tổ chức như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ thằng bé nó được ra khỏi trại á, có lẽ là do bên gia đình chồng của tôi, tức là anh mấy người anh em của anh Tài đã du học ở bên Tây trước 75 đó, thì họ đã vận động với lại chính quyền bên đó, để cái tổ chức hội gọi như bảo trợ di động quốc tế gì đó, thì họ đó là có một thằng bé nó trong tù với gia đình như vậy như vậy, thì người ta đã đích thân vô Sài Gòn, người ta tìm hiểu rồi ta gửi giấy tờ để mà bảo lãnh đứa nhỏ ra khỏi trại. Thì tôi nghĩ tất cả những điều này đều do cái sự như là hết sức là kiên trì, nghĩa là giúp đỡ của gia đình bên chồng cái giới thiệu cái tổ chức đó nên họ mới biết được, chứ không khỏi không họ biết.
Vâng, cảm ơn cô. Thì như vậy hiện giờ cái tổ chức từ thiện mà trực tiếp đưa con trai của cô qua Thụy Sĩ thì cô có biết tên cái tổ chức đó không thưa cô?
Tên nó là Tedderjom, ngôi nhà giống như là ngôi nhà trái đất hay là cái gì đó, tôi không rành lắm, nhưng mà đại khái là nó là một tổ chức của Thụy Sĩ, cho do nhà nước Thụy Sĩ bảo trợ cho những đứa trẻ mà tật nguyền ở các nước nghèo, chứ không phải là người dân của tại Thụy Sĩ. Bởi vì khi mà tôi có dịp qua bên đó thì tôi thấy đó là nó cái phòng đó có bốn đứa, mà bốn đứa ở châu Phi rồi ở đâu đâu á, và con mình là một trong bốn đứa đó, nên nó cũng có một cái khuyết tật chung là không đi không nói được, rồi quào tay chân, rồi giống như là gọi là giống như những cái bệnh thuộc về não rồi đó.
Vâng. Theo câu chuyện cô kể thì Nguyên Hoàng đoán thì con trai của cô năm nay cũng khoảng chừng gần 50 phải không cô?
Khoảng đó đó, tại nó sinh năm 77 thì nó vâng, nó cũng khoảng 40 mấy tuổi rồi.
Yeah. Vâng. Thì hiện giờ thì sức khỏe của anh con trai của cô là bây giờ là cũng cũng bình
nó cũng
ổn định
vậy
hết.
Thôi
vâng.
Nó cũng vậy thôi. Thì đó, nó người ta cũng giải thích cho mình rõ là nó bị thuộc về vấn đề viêm một số dây thần kinh vận động và cảm giác, đại khái là nguyên nhân cái lời như vậy. Thành ra là khi qua bên đó thì những cái cơ bắp của nó đã bị tê liệt rồi, không có còn chạy chữa được. Nên là bà khoa học của thị sĩ thì rất là tốt rồi đó, y tế bên đó tốt rồi đó, nhưng không có cách gì chữa được, nên là người ta chỉ nuôi nó thôi. Nó phát triển não bộ y như những thanh niên bình thường vậy đó. Tức là tôi chắc chắn một điều, cái đầu của nó hiện nay như một người thanh niên 47 tuổi, suy nghĩ buồn vui hờn giận gì có hết ở trong đầu đó, nhưng nó không nói ra được, hoặc là nó không cử động tay chân được, nhưng mà nó hiểu hết những vấn đề này kia.
Vâng.
Nó ra, tôi nghĩ là nó là một trong 4 đứa trẻ, thì nó là đứa mà tôi cho là thông thái nhất trong số những 3 đứa đó.
Vâng. Tức là anh không, con trai của cô không nói chuyện được thưa cô?
Không nói được, không đứng dậy được, không cầm nắm được, không
vâng.
không nhai được, chỉ là nuốt trọng thôi. Nó sử dụng đôi mắt của nó sử dụng cái lưỡi của nó để nó ra dấu. Nhưng mà những người là người ta nuôi nó lâu rồi, người ta hiểu hết á, nó chỉ cần, tôi cũng không rành lắm mà, họ nó đưa con mắt bên trái bên phải sao đó thì họ hiểu nó muốn nói cái gì, là người ta sẽ, hoặc người ta giống như mình đặt, giống như thi trắc nghiệm vậy, mình đặt câu hỏi, có phải con muốn ăn cơm, có phải ăn cơm với cái này, hay là con thích uống nước với cái kia, thí dụ đi, thì họ đặt câu hỏi thì thằng bé trả lời cho họ bằng ánh mắt hay là bằng cái lưỡi cong lên cong xuống làm sao đó. Nhưng mà nói chung là họ rất là hòa hợp với nhau trong cái vấn đề mà tìm hiểu hiểu biết về với nhau khi mình giao tiếp bằng cái ngôn ngữ đó.
Vâng, thì tức là tóm lại là vì con trai của cô không, về cái thể xác không có khả năng để mà bày tỏ qua lời nói thôi, chứ còn vẫn hiểu biết thông thường. Hơn như biết là cô sắp qua thăm anh con trai của cô, thì đây là lần thứ mấy cô đi vậy cô?
Tôi qua lại chắc cũng 5-6 lần gì rồi đó. Thì lúc đầu mới qua Mỹ thì mình cũng chưa có cái quốc tịch, rồi chưa có giấy tờ gì hết, thành ra tôi cũng ngại khi mà ra khỏi nước Mỹ. Nhưng mà khi có đầy đủ những giấy tờ cần thiết rồi thì tôi liên lạc với cái tổ chức đó bằng email và họ trả lời cho tôi rồi ngày tháng đó bà có thể đến được, tại vì để tránh những cái lúc mà nghỉ hè hoặc là người ta nó đưa nó đi chơi xa, không có ở trong cái chỗ đó gì đó. Thành ra trước khi đến thì tôi phải email cho họ, là tôi báo ngày giờ tôi tới, thì họ trả lời lại bằng email và tôi cứ mua vé rồi đi qua thôi.
Tức là cô sang thăm anh hàng năm
thì
sau khi mà sau khi
hai năm, dạ, 2-3 năm đi một lần, tại vì nói thiệt đi cũng tốn kém lắm, tôi cũng chưa có biết đi ra nước ngoài tốn như thế nào, mình cũng biết ăn ở sinh hoạt làm sao rồi tiền bạc làm sao, nên là 3 năm đi một lần. Nhưng mà sau này tôi thấy từ từ quen được cái một cái anh chàng ở trong đó, hồi đó là họ đã chăm sóc cái thằng bé rồi, và cũng như là thân tình lắm, là cũng 20 mấy năm nay tôi quen với anh chàng đó rồi, nên là khi mà qua thì mình có thể là tôi đi một mình thì tôi ở nhà anh ta, rồi hoặc là tôi đi với anh với ông xã tôi thì chúng tôi thuê phòng, cái phòng nhỏ để ở tạm, đại khái gì đó. Thì từ từ rồi cũng quen, nhưng mà có một cái điều là sau khi mà tôi ở tù ra thì tôi đã tìm cách liên lạc được với nó, và tôi biết nó ở địa chỉ nào, tôi biết nó ở cái vùng nào, và tôi biết cái tổ chức nó nuôi sao rồi, thì bắt đầu liên lạc, hai mẹ con liên lạc qua email với nhau. Thì một ngày nó nói với tôi là nó sẽ về Sài Gòn, lúc đó tôi còn năm 2000 á, thì tôi còn ở Sài Gòn, thì nó nói con sẽ về thăm mẹ với hai người bạn của con.
Lúc thì đó anh nói được hả hay sao?
Không viết thư,
viết email thôi.
Người ta viết dầm cho ảnh hay sao? Tại vì cô nói ảnh cũng không nói được,
rồi.
Không
tôi
có
ấy
được.
Ai đã viết dùng tiếng Việt nha. Tôi nghĩ vậy đó, tại vì cái thơ gửi về gì? Sài Gòn là bằng tiếng Việt không à. Thành ra rồi hai mẹ con liên lạc với nhau, tôi nghĩ chắc có người trợ giúp đó. Nên là tôi nghe cái tin là con sẽ về Sài Gòn thăm mẹ với hai người bạn của con. Trời, tôi run quá, tại vì tôi nghĩ một cái xe lăn đi vô nhà mình đã run rồi, không biết mình chăm sóc nó làm sao, thì bây giờ hai cái xe lăn đi vô nữa thì làm sao, tôi lo lắng như vậy. Nhưng mà thực tế không phải, tức là khi mà ra phi trường đón đó thì sau 15 năm hai mẹ con mới có gặp lại nhau, mà từ khi nó rời khỏi trại cho tới mà khi tôi gặp nó thì 15 năm rồi.
Thì lúc đó cậu khoảng là 25 tuổi.
Dạ, lúc đó nó khoảng 20 mấy tuổi rồi. Nên là khi mà xuống máy bay thì quá ra là có hai anh chàng thủy sĩ to con nè. Một anh là bác sĩ, một anh là nhân viên. Thì cái anh bác sĩ thì ổng thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, còn anh chàng nhân viên kia chỉ biết tiếng thụy sĩ thôi. Nên là cùng đi theo để mà chăm sóc. Nhân viên thì chăm sóc, còn bác sĩ theo dõi sức khỏe của nó. Đại khái là hai người ta cao to vạm vỡ, mang mấy cái ba lô mà trong đó chỉ toàn lạc tả, dắt giấy rồi quần áo rồi lặt vặt thôi, đi 10 ngày qua bên Việt Nam thăm mẹ. Thì từ đó tôi cũng quá là bất mừng, bất ngờ và vui mừng. Tôi cũng tò mò hỏi tiền đâu mà đi. Thì họ cũng nói thẳng là cái cơ quan của đó đó, họ cho tiền nhưng mà ít lắm, cho tiền không có đủ cho một người thôi. Nhưng mà vì dân nó mời chúng tôi đi. À, cái này câu này nó thằng con của bà đó đã mời chúng tôi đi cùng. Tại chúng tôi chơi thân với nhau, lúc mà hội ở trong đó thì mấy người đó là sinh viên thực tập rồi đó. Họ đã giúp đỡ thằng bé suốt bao nhiêu năm ở trong cái phòng đó đó. Thành ra họ thân nhau như là hai người bạn, mấy người bạn. Tại vì tuổi của họ cũng trạc trạc với nhau vậy đó. Nên là thằng vi dân đã mời chúng tôi đi cùng. Thế là tiền đâu vi dân có. Nó vi dân á là nó có, nó đi làm, người ta cũng giao cho nó một, làm một cái gì đó trong nhà, như thiết kế cái cạc visit hay là thiết kế một cái gì đó trên mạng á, rồi người ta cũng trả lương cho nó hàng tuần bao nhiêu đó. Rồi xong á thì tới Noel á thì nó đem những cái quà Noel, những cái đồ như là những cái con thú Noel hay những cái gì mà thuộc về Noel, nó đem ra chợ trời nó bán. Và nó để cái bảng là cần tiền về Việt Nam thăm mẹ. Thì với cái dòng chữ như vậy thì dĩ nhiên người ta vui giúp cho rất nhiều. Và nó có khoảng 10.000 á, 10.000 euro để mà nó thu xếp cái chuyến đi về Việt Nam thăm mẹ như vậy. Cái câu chuyện làm cho tôi hết sức là cảm động.
Anh không có hoạt động được thì sao anh thiết kế được thưa cô? Nhà quý chưa hiểu cái này.
Nó như vậy, người ta thiết kế cho nó một cái bàn phím ở dưới chân.
À.
Rồi cái bàn phím đó bắt lên trên tường làm một cái màn hình. Rồi nó chỉ việc dùng con chim cái đó, con chim trỏ đó kẹp cái con chuột. Thì cái con chuột giống như cái công tắc điện của nhà mình bật lên bật xuống vậy đó.
Yeah.
Thì nó kẹp cái đó rồi nó rà chuột, nó rê cái con chuột đó là lên cái màn chữ hạn như lý chữ em, thì nó viết, nó đánh vô chữ e rồi nó đánh vô cái chữ m ví dụ đi. Thì yeah, đó là nó viết một cái điều phải nói là rất là khó khăn. Có một lần tôi chứng kiến, tại vì tôi thấy nó email cho tôi thì rất gắn email hoặc là nhắn tin gì vài câu thôi, thì tôi cũng nghĩ chắc cũng dễ dàng. Nhưng mà thật ra khi mà nhìn thấy nó mới thấy là cái sự cố gắng hết sức của một người mà khuyết tật, tức là nó cố gắng nó gồng cái chân lên để mà nó làm sao mà nó gõ cho đúng cái chữ đó. Rồi rất khi nó gõ được chữ đó rồi nó phải gõ tiếp chữ khác, nên một cái hàng câu ngắn thôi, chỉ là như con yêu mẹ bằng tiếng Pháp đó, thì nó phải gõ khoảng chừng 10 phút tới 15 phút mới xong được cái dòng đó. Thành ra mình thấy cái nỗ lực của nó hết sức là đáng nể.
Từ lúc sinh ra, lúc 1 tuổi á, thì ảnh bình thường, vẫn là một đứa bé bình thường. Không cô không có thấy những cái khuyết tật gì hết. Nhưng mà bắt đầu vì ở trong tù, vì thiếu thốn, những cái nutrition thiếu thốn nhiều cái quá, cho nên bắt đầu năm bao nhiêu tuổi thì bắt đầu cô ảnh có những ảnh không có, những cơ thể của ảnh không có phát triển được nữa thưa cô.
Thì tôi nghĩ chắc cũng khoảng 3-4 tuổi gì đó. Thì tôi không thấy nó, thường thường là 3 tuổi là con người ta tập nó yếu lắm thì cũng đứng dậy được. Lần này nó không đứng được. Rồi
là không gì? Nói được, 3-4 tuổi vẫn chưa nói được.
Dạ, vẫn chưa nói được. Thì có người ta nói là chậm nói thì mình nghĩ chứ mà với một cái điều kiện khắc nghiệt ở trong tù thì một thằng bé như vậy nó đã yếu sẵn rồi. Có nghĩa là ở ngoài trong thời điểm nó khó khăn về thuốc men, về sữa, về kia, cứ làm sao vô trong tù thì nó hoàn toàn đó. Nó thiếu thốn cái chất dinh dưỡng thì nó càng ngày nó càng gây ra bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ. Có những lúc mà nó bị ghẻ thì 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân của nó là mủ xanh vậy đó. Nung mủ là nó cứ buổi sáng tôi phải xin nước muối, tôi vốt nhẹ ngón tay của nó để cho mủ xanh nó tuôn ra cho nó khô. Nhưng mà trưa ra lại ăn cơm chứ mì lát. Thì mì nó độc lắm, mì không phải là mì khoai mì thường của mình thường ăn đó mà gọi là khoai mì sản lượng, mì cao sản gì đó. Nó độc ghê lắm. Thành ra là hôm sau lại nung mũ tiếp. thì những cái virus ở trong những cái điều kiện như vậy nó hành hạ nhỏ, nó ăn dần vô cơ thể nó, những cái này cái kia nó thành ra nó bị khuyết tật luôn.
Tôi nghĩ không phải sau năm 1975 rất là nhiều gia đình, tức là không có đi tù ấy, nhưng mà cũng vẫn thiếu thốn.
Yeah.
Về ăn uống, phải ăn bo bo, phải ăn khoai mì trộn trong cơm, và nhiều khi mua đồ cũng mua một miếng thịt, mỗi gia đình chỉ được một chút xíu ra ở ngoài thôi. Cuộc sống cũng đã khó khăn rồi, huống chi cô ở trong tù thì chắc là cái kinh khủng lắm.
Vâng, và thực sự nghe cái chi tiết cô vừa kể Nguyên Hoàng rất là xúc động. Nhớ lại hồi nhỏ thằng con của Nguyên Hoàng mới đau sơ sơ, mới cảm cúm, mới nóng thôi, mà mình đã cảm thấy cũng lo lắng, cũng mệt rồi. Huống gì cô vừa trong tù mà con lại bị cái bệnh mà ghẻ đầy. Đương nhiên cái ghẻ một vài nơi thì không sao, nhưng mà như cô kể đó thì phải nói nó cái hoàn cảnh của cô nuôi con nó phải nói là quá. Ngoài sự tưởng tượng, cô không kể thì Nguyên Hoàng cũng không tưởng tượng được là nuôi một đứa con như vậy trong tù nó khó khăn như thế nào, thưa cô. Vâng, và thì khi đến khi anh con trai của cô được ra tù đó, thì đến cái năm nào thì cô được họ thả ra, thưa cô?
Năm cuối năm 79 tôi được thả ra, tức là họ tuyên án tôi là 18 năm nha, 18 năm, nhưng mà vì con của gia đình cách mạng nên được khoan hồng là 14 năm. 14 năm á, thì tôi ở tù là 10 năm 9 tháng, 10 năm 6 tháng. Dạ, yeah, phải không? 10 năm 9 tháng hay gì đó. Đại khái là tôi chỉ được giảm có 3 năm rưỡi thôi, 10 năm 6 tháng. Thì đó là cái thời gian là tôi ở trong tù là như vậy.
Nên là
khi ra thì đã cuối năm 79 rồi. 89 rồi.
89, dạ. Vâng. Tức là
89 hả?
Vâng, thì cô vào tù là năm 79.
79. Đầu năm 79.
Vâng.
Cái kia là cuối năm 89.
Vâng.
Tức là hơn 10 năm. Vâng. 10 năm 9 tháng hay 6 tháng gì đó, vâng. Tôi cũng quên mất.
Thì trong 10
chắc
năm...
lúc đó là họ cứ kêu cô là phải thành thật khai báo thì chánh phủ khoan hồng. Dạ.
Vâng, như vậy trong 10 năm như vậy thì cô ở trại tù thật sự hay là cô vẫn bị giam quanh quẩn ở trong thành phố, thưa cô?
Không, chỉ cái 3 năm đầu đã nói rồi, 3 năm đầu là bị giam, là cái phòng kín để mà chờ khai cung cho tốt để ra tòa. Thì khi ra tòa thì người nào tội gì đã mức án nó tuyên vậy thì bắt đầu họ cho ra nhà ngoài. Nhà ngoài tức là nhà có đông người đó, đông người chẳng hạn như 30-40 người ở trong một cái phòng vậy đó. Dạ, rồi sau đó họ chuyển trại, phòng đó là phòng tạm giam thôi, rồi sau đó họ chuyển đi trại cải tạo, thì lúc này mới thực sự là cải tạo mà. Tức là sáng mình đi lao động, rồi chiều đi lao động, rồi tối về nhốt lại, rồi hôm sau đi nữa, tức là không có ngày nghỉ, một năm 12 tháng là cứ đều đặn vậy thôi, một tháng 30 ngày, 31 ngày, cứ sáng là đi ra đi làm lao động. Lao động thì đủ thứ, lao động thì nhà quê là trồng trọt cấy cuốc đồ, hay là gặt lúa, hay là dê lúa, đội lúa đồ, hay là trồng khoai mì thì đi nhổ khoai mì, rồi đem chặt thái ra, đem phơi khô để mà dành ăn, rồi trồng rau, rồi đại khái là nói chung làm tất cả mọi việc đó thuộc về nhà nông, tôi nghĩ là nhà nông, nó không dính gì tới cơ xưởng máy móc hết đó. Tại vì ở đó là cái khu đó là khu rừng mà người ta khai thác ra để và gọi là lấy cái sức lao động của tù nhân ra để mà xây dựng một cái làng, cái xã nào đó là thuộc về lao động thôi.
Nhưng mà cô ở tù với những người mà tù
đủ
chính trị hay là tội phạm hay là như thế nào cô?
Đủ thứ tội phạm, cướp giật rồi giết người rồi.
Không có tù chính trị.
Không có tù chính trị.
Nhưng mà cô sau này cô được đi qua Hoa Kỳ là do vì cô ở tù hay là do một cái...
Không, bình thường thôi. Đi qua tù là tại vì tôi kết hôn một ông Việt Kiều. Việt Kiều đó, ông về Việt Nam, ông cưới tôi rồi tôi lấy, rồi ông mang tôi đi. Mình hình thức một cái bình thường, một cái nước, một nhà nước, không có nhà nước nào can thiệp, là chính phủ nào mà biết được trường hợp của tôi để mà họ giúp tôi đi hết á. Nhưng mà trong thời gian mà thằng bé nó đi á, thì sau này tôi mới biết là chính phủ Thụy Sĩ lúc đó là bà tổng thống Thụy Sĩ thì phải, rồi bà có lại mà ký giấy cho tôi được phép rời khỏi, được phép nhập vào Thụy Sĩ là vì là mẹ đi theo con, nhưng mà người ta không cho, người ta nói con chị không có tội thì con chị được đi là đã đúng rồi, còn chị có tội chị phải ở lại, thi hành án cho xong, thi hành án xong thì chị mới được đi. Nhưng mà khi tôi ra khỏi tù thì hồ sơ đó đã quá lâu rồi, thì người ta hãy hủy hồ sơ coi.
Cái thời đó không ai đấu tranh cho cổ ha, sau này sao thấy cũng có không à, không ai đấu tranh cho cô hả? Tại vì sau này thấy nhiều người qua Mỹ cứ tù nhân chính trị rồi nhân lương tâm mà chẳng thấy lương tâm ở đâu cả.
Lúc đó không có, lúc đó hình như tôi, trường hợp tôi thứ nhất á là cái vụ án tôi á, như tôi đoán không làm, là vụ án đầu tiên sau ngày tẩy, sau ngày giải phóng á, đại khái là một cái vụ án mà dự án chống cộng đầu tiên á. Thì sau khi mà vụ án tôi bị bắt rồi đó, thì đó, về sau này cũng thêm mấy vụ nữa ở bên nước ngoài về, rồi ở trong nước là nhổm lên rồi vân vân. Thì tội hình như là tụi tôi là cái nhóm đầu tiên mà bị tù về chính trị. Nên là lúc đó không có báo chí nhân tâm cấm chợ, rồi quốc tế thì cũng chẳng ai vô, cũng không ai biết gì về tôi. Chỉ có một tờ báo trong nước đã đưa tin. Mà sau này hình như có một anh bạn, anh giữ cái tờ báo đó, anh đưa coi. Là cái tờ báo thì dĩ nhiên trong nước thì nói rồi, thì nó nói là mình tội lỗi đầy mình hết rồi, thì cũng, nhưng mà chỉ có báo chí nước ngoài không ai biết. Và khi tôi ra tù thì cũng lặng lẽ thôi. Năm 89 tôi ra thì người ta đi vượt biên đâu nhiều lắm, mà tôi không có tiền để đi theo họ, không có tiền để mà gọi là đóng cái, không có vàng gì để mà đóng đà tàu mà đi hay gì, tôi không có cái cơ hội.
89 thì chắc cũng là cũng ít vượt biên rồi thưa cô, tại vì là bắt
không
đầu từ hình như bắt đầu từ năm 86 là bắt đầu cũng giảm và một số nơi họ cũng đóng cửa. Nếu mà cô ra tù từ khoảng năm 89-90 là một số nơi đóng cửa rồi. Một cái câu hỏi rất là nhanh trước khi chúng ta chấm dứt chương trình là nơi mà con cô mà được họ từ thiện họ giúp đó. Ví dụ như bây giờ ở Việt Nam có những người như những đứa trẻ như con cô, thì có cách nào ví dụ mình biết để những nơi đó họ biết tới và họ giúp đỡ hay không thưa cô?
Cái đó tôi là không biết. Tôi nghĩ là chỉ có những cái tổ chức ở nước ngoài mình đi về Việt Nam tìm hiểu và vận động với chính quyền hai bên để mà mang những đứa trẻ đi, thì đó là cái cách mà tôi nghĩ là bên mình có khả năng làm được. Chứ bên tức là bên Mỹ hay là Pháp hay là Úc gì đó, mình làm cái tổ chức như vậy mình về giúp mấy đứa nhỏ thì được. Chứ còn thời đó thì tôi nghĩ là hoàn toàn vô vọng. Nên là ai hỏi tại sao đứa bé được đi là một điều kỳ diệu rồi. Nó được đi qua đó mà nó sống bình thường, cho nó sống được rồi là ưu ái tới bây giờ, thì mình nghĩ đó là cũng điều cái may mắn cho nó.
Nhân viên nghĩ rất là may mắn và họ cũng có tình thương. Chứ ở Việt Nam và Việt Nam thì mới đây cũng có một cái máy ấm hoa hồng thì kinh khủng quá.
Đúng rồi, kinh khủng quá.
Cảm ơn cô. Rất là ở Việt Nam là họ dùng những đứa trẻ để mà kiếm tiền cho bản thân thôi, và nhiều khi bán những đứa trẻ này nữa. Cảm ơn cô một lần nữa và xin mời cô gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ, xin chào quý khán giả. Quý thính giả đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Dạ, xin chào hai em.
Dạ.
Hỡi người lính chiến không quân cha.